Tạo hóa chi môn, chương 53, gia tăng linh căn, góc truyện audio.com. Bà lão phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Ninh Thành lắc đầu nói, ta đúng là có ngọc giản luyện đan cơ sở, bất quá ta sẽ không cho ngươi. Ta không phải luyến tiếc, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi tuy rằng ăn mặc già đi cơ mà sẽ không cao hơn 20 tuổi chứ. 20 tuổi là có thể tu luyện tới tụ khí tầng 8, mặc dù không là cái gì thiên tài, ở Bình Châu cái chỗ này coi như là không dễ dàng. Dùng của ngươi loại tiến độ này, tương lai có thể rời đi Bình Châu, hơn nữa chính bản thân nỗ lực cùng một chút cơ duyên, chưa hẳn không thể thành tựu huyền đan. Nếu là ngươi lòng không chuyên tâm, đi nghiên cứu đan đạo, sợ rằng cả đời này cũng chỉ có ngưng chân mà thôi. Đan đạo không phải muốn học liền có thể học được, nghe lời của ta không sai. Ninh Thành nghĩ đến Huyền Hoàng Châu của mình, trong lòng có chút không cam lòng lại nói, tiền bối ta có nắm chắc không trì hoãn tu luyện. Bà lão cười nhạt một tiếng, bất kỳ một tu sĩ nào muốn luyện đan, đều có cái này nắm chắc. Đan đạo cùng khí đạo xét đến cùng là tiểu đạo, cũng là vì tu luyện phục vụ. Nếu mà không phải là vì thăng cấp đẳng cấp cao hơn, không người nào nguyện ý đi luyện đan. Thế nhưng tất cả mọi người bị tiểu đạo này che mắt, nếu xét đến cùng cũng là vì tu luyện, sao không đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên tu luyện. Nếu có một ngày, người đứng ở đỉnh phong, còn có đan sư dám không luyện đan cho ngươi. Còn có luyện khí sư dám không giúp ngươi luyện khí sao? Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên lửa nóng. Hắn là lần đầu tiên nghe người ta nói đan đạo là tiểu đạo, khí đạo cũng là tiểu đạo. Thế nhưng hắn lại cảm giác bà lão dường như không có nói sai, nếu có một ngày đêm, hắn đứng trên đại đạo còn có người đan sư nào dám không luyện đan cho hắn. Thế nhưng, không có đan dược, hắn làm sao có thể đứng trên đỉnh. Mới vừa dậy lửa nóng tâm tình, lần thứ hai lạnh xuống. Bà lão dường như biết Ninh Thành tâm tư giống nhau, lần thứ hai không nhanh không chậm nói, thế giới này chân chính lợi hại đan dược không phải do người luyện chế ra, mà là trời sinh đã có. Nếu có một ngày đêm, người có thể tìm tới những linh vật trời đất sinh ra này, so với bất luận cái gì đan dược cũng cường đại hơn vô số lần. Nếu mà chỉ dựa vào bởi vì luyện chế đan dược đi tu luyện, không cách nào tiêu trừ đan độc vĩnh viễn cũng chỉ có thể là nhị lưu nhân vật mà thôi. Đan dược là phương tiện phụ trợ tu luyện, không phải mục đích. Ý của tiền bối là chỉ cần là người tu luyện liền không cần phải đi luyện đan, Ninh Thành nghi hoặc hỏi. Bà lão lần thứ hai lắc đầu nói, không phải, chỉ là ngươi không thích hợp luyện đan. Một mình ngươi tán tu mà thôi, coi như là tư chất ngươi nghịch thiên, thì như thế nào? Luyện đan điều kiện tiên quyết là có hàng loạt linh thảo cho ngươi luyện tập, thứ hai còn muốn có đan hỏa cùng cơ duyên thật tốt. Ngươi như nhau cũng không có, nếu mà chỉ là vì thăng cấp ngưng chân đi luyện đan, phương hướng của ngươi liền sai rồi. Nếu mà ngươi muốn luyện đan cũng có thể, chờ ngươi cảm giác được tu vi của mình cũng không cách nào tăng lên nữa thời điểm có thể tới tìm ta. Bất quá ta tin tưởng khi đó, ngươi đã không có tâm tình đi luyện đan. Ninh Thành thở dài, hắn biết bà lão không có nói sai. Hắn dựa vào cũng chỉ là Huyền Hoàng Châu mà thôi, Huyền Hoàng Châu cũng không có thể trống rỗng sinh ra vô số linh thảo. Xem ra, hắn coi như là muốn luyện đan cũng không thể thông qua bà lão. Góc truyện audio.com. Này, ngươi qua 10 ngày nữa lại xuất hiện lấy thất diệu băng châm, ta nhất định có thể vì ngươi luyện chế tốt. Bà lão thấy Ninh Thành cúi đầu trầm tư cũng không có quản Ninh Thành là nghĩ như thế nào, thẳng thừng đuổi khách. Dạ, vãn bối cáo từ. Ninh Thành đi ra căn nhà trệt sau đó, trong lòng đã đem chuyện luyện đan để ở một bên. Mặc kệ nói như thế nào, hắn coi như là hiện tại học tập luyện đan cũng vô pháp đúng lúc luyện chế ra đến tụ khí đan. Hắn muốn thăng cấp ngưng chân, nhất định phải lại nghĩ biện pháp. Nhiều ngưng chân tu sĩ như vậy cũng không thấy mỗi người đều là luyện đan sư. Ninh Thành không có đi đến Minh Phổ quảng trường khảo thí linh căn, hắn phải đợi lấy được thất diệu băng châm lại nói. Hơn nữa trải qua bà lão kia sau đó, Ninh Thành đối với tu vi của mình ẩn nấp không còn có nửa phần nắm chắc. Hắn dứt khoát lưu tại trong thức sạn tu luyện ẩn nấp tu vi thuật. 10 ngày thoáng một cái đã qua, 10 ngày này, Ninh Thành chẳng những đem ẩn nấp thuật từ bà lão nơi này lấy được tu sửa một lần, lại hoàn toàn học xong ẩn nấp pháp thuật mới. Ngày thứ 10, Ninh Thành không kịp chờ đợi chạy tới bên ngoài hẻm nhỏ nhà trệt. Lại phát hiện cánh cửa nhà trệt đã khóa, Ninh Thành trong lòng cả kinh, lẽ nào bà lão thoạt nhìn cùng tiền bối vậy, sẽ lừa dối hắn một điểm tài liệu. Đây tuyệt đối không có khả năng a. Xin hỏi ngươi có đúng hay không tìm đến công tôn đại nương lấy đồ? Một cái trần trở thanh âm ở cửa đối diện nhà trệt vang lên, Ninh Thành quay đầu lại nhìn thấy một cái thiếu niên xấu xí môi mắt nhỏ vô cùng. Đúng vậy, ta chính là tìm công tôn đại nương, xin hỏi công tôn đại nương đi chỗ nào? Ninh Thành vội vàng trả lời. đồng thời cảm giác được cái tên Công Tôn Đại Nương này thực sự là quen thuộc, ở địa cầu thời điểm, hắn liền nghe nói qua thế nhưng hắn cũng biết này chắc chắn sẽ không là cùng một người. Này thiếu niên xấu xí vô cùng nghe được Ninh Thành nói, lập tức nhếch miệng cười, lập tức tiến vào gian nhà lấy ra một cái hộp gỗ cũng không lớn đưa cho Ninh Thành nói, Công Tôn Đại Nương trước khi đi đem cái này giao cho ta, nàng nói, thứ ngươi muốn đều ở bên trong này, hy vọng ngươi lượng sức mà đi. Ninh Thành tiếp nhận hộp ngọc cảm tạ một câu, trong lòng trái lại có chút không rõ. Hắn chỉ là mời Công Tôn Đại Nương chế tạo một quả thất diệu băng châm mà thôi, thứ này có cái gì lượng sức mà đi. Mặc dù bức thiết muốn biết thất diệu băng châm là dạng gì, Ninh Thành vẫn như cụ cố nén loại này tâm tình kích động mang theo hộp gỗ trước tiên liền chạy về nơi ở. Trở lại nơi ở sau đó, Ninh Thành đầu tiên là bố trí một cái che đậy trận pháp, sau đó mới thận trọng mở ra hộp gỗ. Trong hộp gỗ còn có một cái hộp thủy tinh tử thật nhỏ, tại đây bên cạnh hộp thủy tinh tử còn có một đoàn đồ đạc. Ninh Thành không có lo lắng bên cạnh này một đoàn đồ đạc trực tiếp đem hộp thủy tinh tử cầm trong tay mở ra. Một quả châm nhỏ mắt thường hầu như không nhìn thấy nằm ở giữa hộp thủy tinh tử, hơn nữa như ẩn như hiện, dường như tùy thời cũng sẽ biến mất giống nhau. Tốt châm, Ninh Thành sợ hãi than kêu một câu, hắn lập tức liền hiểu rõ, đây tuyệt đối là một món thất diệu băng châm pháp bảo vượt qua hắn mong muốn. Ninh Thành đem cái này châm nhỏ kẹp ở trong tay, một loại muốn luyện hóa cảm giác xông lên đầu. Ninh Thành không do dự, lập tức nhắm mắt lại, bắt đầu luyện hóa châm nhỏ trong tay. Một ngày, góc truyện audio.com. Đêm sau đó, Ninh Thành lần thứ hai ngạc nhiên mở mắt trong tay cây châm nhỏ đã biến mất. Châm nhỏ đã dán tại bên trong ống tay áo của hắn, hoàn toàn cùng hắn tâm ý tương thông. Lúc này Ninh Thành tuyệt đối không tin bà lão không phải luyện khí sư, cây châm nhỏ này đẳng cấp so với phi kiếm của hắn cao hơn, cái này căn bản là một món cực phẩm pháp khí. Một người có thể luyện chế cực phẩm pháp khí, có thể không là luyện khí sư. Ninh Thành tâm vui mừng, dĩ nhiên quên mất trong hộp gỗ còn có một đoàn đồ đạc, càng không ngừng dùng trong tay châm nhỏ luyện tập thất diệu băng châm pháp thuật. Thẳng đến khi bụng hắn rất đói, hắn mới phát hiện một ngày lại như vậy đã qua. Ninh Thành trong lòng càng mừng rỡ không thôi, có này châm nhỏ. Một khi thời điểm đối địch hắn thi triển huyền băng 36 kiếm cùng thất diệu băng châm này hô ứng, coi như là ngưng chân tu sĩ, bị hắn đánh lén dưới tình huống, phỏng chừng cũng rất khó tránh thoát. Đến ngày hôm nay, hắn rốt cục có một chút năng lực tự vệ. Ninh Thành bộc phát đối với này bà lão cảm kích coi như là cắt phi, Ninh Thành cũng cảm thấy hắn không phí 10 tấm tụ khí thạch. Coi như là cho hai quả linh thạch đều ít đi. Thời điểm Ninh Thành thu hồi thất diệu băng châm chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút gì, lúc này mới nhớ tới trong hộp gỗ còn có một món vật phẩm. Hắn liền vội vàng đem đoàn đồ đạc này cầm lên, run một cái, lại phát hiện là một món cực mỏng pháp bảo. Ninh Thành trước tiên liền nhận ra được đây là phòng ngự áo giáp độc giác giao ra luyện chế ra tới. Đồng thời hắn cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, hẳn là này bà lão cảm thấy ra giao rất nhiều, đơn giản giúp hắn luyện chế một món nội giáp. Ninh Thành đem áo ngoài cởi ra, đem nội giáp luyện hóa sau khi mặc vào, cảm giác được cả người thư thái không gì sánh được. Trong lòng đối với này bà lão càng cảm kích không dứt. Hộp gỗ trống không Ninh Thành cũng không có vứt đi, hắn thấy chẳng khác nào thiếu bà lão một cái nhân tình. Vốn người ta hoàn toàn có thể không cần cho hắn nội giáp nhưng là người ta vẫn cho. Đồng thời Ninh Thành cũng cảm giác trước bà lão nói hắn hiện tại không nên học tập luyện đan cũng không phải là không có đạo lý. Minh Phổ Quảng Trường ở vào ngoại vi Minh Tâm Học Viện, thuộc về Minh Tâm Học Viện cùng Minh Nghị Chân Quốc cùng sở hữu địa phương. Nơi này chẳng những có một cái to lớn quảng trường, còn là cả Minh Nghị Chân Quốc địa phương để khảo thí linh căn. Nếu như là bình thường, đến Minh Phổ Quảng Trường khảo thí linh căn đó là cần phải rất nhiều kim tệ, thế nhưng mấy tháng này lại không cần một miếng kim tệ. Tất cả mọi người có thể miễn phí khảo thí, bởi vì mấy tháng này là thời điểm Minh Tâm Học Viện tuyển nhận học sinh. Mấy ngày nay người ở Minh Phổ Quảng Trường một mực tăng, mà hôm nay càng tấp nập. Hầu như tất cả tu sĩ, còn có Nam Nguyên Thành rất nhiều người đều đã đến nơi này. Bởi vì ngày hôm nay chính là ngày Minh Tâm Học Viện chiêu thu đệ tử, chỉ cần linh căn phù hợp điều kiện thông qua khảo thí, vậy liền có thể tiến vào Minh Tâm Học Viện. Ninh Thành theo đông đảo người đi vào Minh Phổ Quảng Trường linh căn khảo thí phòng khách, ngày hôm nay hắn đã đem mạng che mặt bỏ đi. Bất quá hắn cố ý mặc trang phục càng có vẻ già nua một chút, thậm chí chòm râu đều có chút tang thương hình dạng. Bởi vì hôm nay là ngày Minh Tâm Học Viện tuyển chọn học sinh, cho nên người ở linh căn khảo thí đại sảnh cũng không phải. Góc truyện audio.com, nhiều, đại bộ phận người đều đã qua khảo nghiệm linh căn. Linh căn khảo thí pháp khí Ninh Thành sớm đã biết, hắn trực tiếp đi tới trước khảo nghiệm pháp khí, đối với người phụ trách khảo nghiệm nói ta muốn thử một chút linh căn. đưa tay đặt ở chỗ trũng, vận một chút chân khí. Người phụ trách khảo thí linh căn hữu khí vô lực nói. Ninh Thành không có nói nhiều, trực tiếp đưa tay để vào chỗ khảo thí, đồng thời đẩy ra một chút chân khí đi vào. Bốn đạo màu vàng dây nhỏ ở thủy tinh trụ lên cao, bốn đạo dây nhỏ dâng lên rất chậm nhưng không có dừng lại. Ninh Thành tại đây bốn đạo dây nhỏ lên tới ba, bốn xích thời điểm cũng đã đem tay lấy đi. Người khảo nghiệm linh căn căn bản cũng không có lưu ý Ninh Thành mờ ám, trực tiếp lười biếng ném ra một quả tấm bảng gỗ nói, tứ hệ tạp chi linh căn, có tư cách đi vào. Đa tạ, xin hỏi ta tứ hệ linh căn theo thứ tự là cái gì linh căn? Ninh Thành trong lòng có chút đập bình bịch, nhanh chóng nắm ngọc bài cảm tạ một câu hỏi. Chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hắn rõ ràng là tam hệ tạp chi linh căn, qua hơn nửa năm này thời gian, dĩ nhiên biến thành tứ hệ tạp chi linh căn. Người khảo nghiệm linh căn khinh thường quét Ninh Thành liếc mắt, ngươi có tư cách vào chọn, những thứ này không cần ngươi hỏi. Này, ta trong chỉ phụ trách khảo thí ngươi có hay không có tư cách đi vào, ngươi chỉ là miễn cưỡng có thể tiến vào học viện đại môn mà thôi. Đây nói bóng gió là, linh căn của ngươi rác rưởi như vậy còn có mặt mũi hỏi là cái gì linh căn sao? Cách chương.